thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.
Chỉ vì trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Tân Cương chưa thực hiện đầy đủ các hạng mục công trình xử lý chất thải, nước thải, đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường, khiến cho hơn 30 hộ dân ở xóm Soi Vàng luôn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, sau 11 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe máy tham gia giao thông, tỷ lệ người dân chấp hành đội mũ bảo hiểm đạt trên 90%, qua đó góp phần quan trọng kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông và ngăn chặn các ca chấn thương sọ não. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1499 UBND-VHTT về việc thực hiện nghi thức quốc tang gửi Ủy ban nhân dân các phường xã thành phố Thái Nguyên, các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Thái Nguyên. Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Theo thông báo lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ quan đơn vị thuộc thành phố thực hiện một số nội dung sau. Treo cờ rủ theo đúng quy định. Ngừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí trong 2 ngày quốc tang, ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở và trên địa bàn các xã phường. Hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà văn hóa, xóm, tổ dân phố, treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong 2 ngày quốc tang, ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018. Cách treo cờ rủ cụ thể như sau. Khi treo cờ có giải băng tang, có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ. Dùng băng vải đen buộc, không để cờ bay. Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Ngày 24 tháng 9, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Dự phiên họp có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Trong tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra các giải pháp cụ thể nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 5.325 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định. Thu ngân sách ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, bằng 87,2% kế hoạch thành phố. Tạo việc làm cho thêm trên 4.400 lao động, bằng 92% kế hoạch. Bên cạnh đó, thành phố đã tích cực tập trung chỉ đạo và triển khai các giải pháp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng và khởi công các công trình đúng tiến độ. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị, xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Việc triển khai 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 được thực hiện nghiêm túc, đồng thời duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, áp dụng phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho 32 xã phường, đảm bảo kết nối 4 cấp. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh: để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác thu ngân sách, tổ chức thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. quan tâm công tác quy hoạch, quản lý đô thị, thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, đặc biệt chủ động giúp đỡ các nhà đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định để sớm triển khai thực hiện dự án.
Sáng 25 tháng 9, Đảng bộ phường Túc Duyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2018 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã đến dự và trực tiếp trao huy hiệu cho các đảng viên. Đảng bộ phường Túc Duyên có 15 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, trong đó một đồng chí được vinh dự nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Mặc dù đã trải qua các cương vị công tác khác nhau, nhưng dù ở vị trí nào, các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này đều nêu cao phẩm chất của người đảng viên, kiên trung với lý tưởng cách mạng của Đảng. Khi về sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí là những tấm gương sáng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Phát biểu chúc mừng các đảng viên, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên khẳng định, huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm tự hào của cá nhân và tổ chức Đảng, thể hiện quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của mỗi đồng chí kể từ khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên của phường Túc Duyên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Ngày 24 tháng 9, Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp bất thường nhằm thông qua đề án sắp xếp, sắp nhập các tổ dân phố thuộc phường Chùa Hang. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe Ủy ban Nhân dân phường báo cáo đề án sắp xếp, sắp nhập tổ dân phố của phường và tờ trình đề nghị thông qua đề án. Theo đó, từ 28 tổ dân phố trên địa bàn phường sẽ được sắp nhập thành 11 tổ dân phố và từ 2 đến 3 tổ dân phố trên địa bàn phường Chùa Hang sẽ được sắp nhập lại thành một tổ, đảm bảo theo quy định số hộ đạt từ trên dưới 300 hộ đến 500 hộ một tổ. Số bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố sẽ giảm từ 56 người xuống còn 22 người. Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, thời gian qua Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp, sắp nhập tổ dân phố, thành lập ban chỉ đạo, tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt và bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân, hướng dẫn thông tin tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và tổ chức lấy ý kiến của cử tri tại 100% tổ dân phố. Tại kỳ họp, đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc thực hiện đề án tại cơ sở, trong đó nhấn mạnh khó khăn của các tổ dân phố trong việc sử dụng nhà văn hóa để tổ chức các hoạt động hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời đưa ra phương án tạm thời như cơi nới, mở rộng nhà văn hóa và tận dụng sân nhà văn hóa để tổ chức các hoạt động tập thể. Kỳ họp cũng đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang về thực hiện đề án và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh, phường Chùa Hang cần phải đánh giá hết những thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện đề án, ra soát các bước thực hiện, đảm bảo tính dân chủ, công bằng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời giải quyết khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai đề án. Cần đưa ra những giải pháp đồng bộ để củng cố kiện toàn từ cấp phường đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện đề án.
Phường Phan Đình Phùng có gần 5.700 hộ dân sinh sống tại 40 tổ dân phố. Thời gian qua, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu được mục đích ý nghĩa của đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020 của thành phố Thái Nguyên, tiến hành cấp phát tài liệu tuyên truyền và dụng cụ đựng rác gồm thùng rác, giá inox và túi ni lông cho các hộ gia đình, cá nhân. Được sự đồng thuận của nhân dân, từ giữa tháng 8 vừa qua, nhân dân trong toàn phường đã chính thức thực hiện việc phân loại rác thải theo nội dung của đề án. Qua kiểm tra của ban chỉ đạo của phường cho thấy, bước đầu một số hộ đã nghiêm túc thực hiện và phân loại rác đúng quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hộ phân loại còn nhầm lẫn chưa đúng. Nguyên nhân cơ bản là do các hộ gia đình nhận thức còn hạn chế và chưa có thói quen phân loại rác thải. Trao đổi với đồng chí Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, chúng tôi được biết, để khắc phục những tồn tại này, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện đúng việc phân loại rác theo quy định của thành phố.
Trước tiên thì cái công tác tuyên truyền vẫn quan trọng nhất trong cái nội dung mà thực hiện cái đề án này. Thì cái giai đoạn 1 thì thành phố đã triển khai, thế và phường cũng đã làm rất nhiều các buổi tuyên truyền tới các tổ dân phố và tới người dân trước khi thực hiện cái việc bắt đầu phân loại rác thải đầu nguồn. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện kế hoạch của thành phố sẽ đi xuống tận các tổ dân phố làm công tác tuyên truyền và phối hợp với tổ đến tận các hộ dân trên địa bàn phường để làm tốt cái thực hiện cái đề án phân loại rác thải đầu nguồn của thành phố đạt kết quả cao.
Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tin rằng việc thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở phường Phan Đình Phùng sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp.
Ngày 24 tháng 9 tại Thái Nguyên, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh và Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Thái Nguyên tổ chức tập huấn cách tiếp cận sử dụng và cung cấp thông tin về công tác dân số cho phóng viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương thường trú tại Thái Nguyên, các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương và cán bộ làm công tác dân số 20 xã phường của thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tập huấn, ông Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình và ông Nguyễn Tân Sơn, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng cục Dân số, chia sẻ và cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới. Theo đó, các giảng viên đã nêu ra những định hướng công tác dân số trong tình hình mới và những lý do phải chuyển hướng công tác dân số từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Để giúp ngành dân số thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển trọng tâm sang dân số và phát triển, các giảng viên đã chia sẻ với các đại biểu và các phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí về các vấn đề quan trọng và cần thiết, như cơ chế chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân số, phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm nguồn lực, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ. Trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung truyền thông về các nội dung trong công tác dân số như giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì mức sinh thay thế, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, điều chỉnh phân bố dân số hợp lý, quan tâm nâng cao chất lượng dân số, quy mô dân số, nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới, đổi mới toàn diện giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, hình thành kiến thức và kỹ năng đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ. Cùng ngày, đoàn công tác của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Phú Lương và Ban chỉ đạo xã Phấn Mễ, cộng tác viên dân số các xóm bản. Qua buổi làm việc, đoàn đã nắm bắt được những khó khăn của địa phương cũng như những khó khăn chung đối với ngành dân số. Đồng thời, đoàn công tác đã đi thực tế tại một số hộ gia đình để phản ánh khách quan về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại địa phương.
Đội phòng chống dịch Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với xã Cao Ngạn tổ chức truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết tại xã Cao Ngạn. Tại chương trình, đội phòng chống dịch bệnh đã tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực gia đình bà Hoàng Thị Loan, xóm Gò Chè, có 2 người mắc bệnh sốt xuất huyết tại chỗ và tại khu vực nhà văn hóa của xóm. Tổ chức tẩm hóa chất diệt muỗi vào màn cho nhân dân trên địa bàn xã để ngăn chặn các loại côn trùng, diệt muỗi không cho muỗi truyền bệnh đốt người để lây lan bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. Cùng với đó, người dân còn được cán bộ y tế tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về tác hại của bệnh sốt rét, hướng dẫn cách phòng chống bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. Kêu gọi người dân phát động chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông công rãnh, triệt nơi trú ẩn của các côn trùng truyền bệnh, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, giảm số ca mắc sốt rét và các bệnh lây truyền do muỗi trên địa bàn xã. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn xã Cao Ngạn đã có 5 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại chỗ, tập trung tại xóm Gò Chè và xóm Vải.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây hơn 30 hộ dân ở xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên luôn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nguyên nhân là do một trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn chưa thực hiện đầy đủ các hạng mục công trình xử lý chất thải, nước thải, đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Dẫn chúng tôi đi thực tế xung quanh trang trại chăn nuôi lợn của ông Trần Xuân Phong ở xóm Xoay Vàng, bà Nguyễn Thị Xuân, một hộ dân trong xóm bức xúc. Trước đây, không khí tại khu vực này rất trong lành, dễ chịu. Từ khi nhà ông Phong xây dựng chuồng nuôi lợn đến nay, tình trạng ô nhiễm này diễn ra cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt, từ 16 giờ trở đi, nhà ông Phong vệ sinh trang trại, xả nước, quạt gió thổi ra bốc mùi hôi thối, khiến nhà nào cũng phải đóng cửa. Khổ nhất là người già, trẻ nhỏ. Ở nhà cả ngày, lúc nào cũng phải chịu cảnh không khí bị ô nhiễm. Còn bà Nguyễn Thị Mơ, cũng ở xóm Xoay Vàng thì phản ánh, từ bao đời nay, chúng tôi vẫn dùng nước giếng để sinh hoạt, nhưng do trang trại lợn xả nước ra sông gây ô nhiễm khiến nước có mùi hôi tanh nên hàng ngày chúng tôi phải đi mua nước bình lọc về để nấu ăn, rất bất tiện. Ngoài ra, hơn 8 sào ruộng của bà con trong xóm không sản xuất được vì nước ứ đọng. Khu trang trại của gia đình ông Phong được xây dựng từ năm 2016, có tổng diện tích trên 10.000 m2, trong đó khu chuồng chăn nuôi lợn khoảng 3.000 m2. Hiện trang trại đang nuôi 2.000 con lợn một lứa, một năm nuôi 2 lứa. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Phong, chủ trang trại chăn nuôi lợn, xác nhận việc nước thải của trang trại có chảy ra phía dòng suối. Tuy nhiên, ông Phong giải thích, đây là nước đã qua xử lý. Trong quá trình chăn nuôi, chúng tôi có sử dụng chế phẩm IM cho vào máng lợn tắm và hệ thống quản hút mùi. Tuy vậy, theo quan sát của chúng tôi, hệ thống nước thải chảy ra suối có màu đen và bốc mùi hôi. Ngoài ra, hệ thống bể chứa phân lợn để ngoài trời không được che đậy. Mỗi khi trời mưa, dễ bị tràn ra ngoài, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải trong chăn nuôi lợn của gia đình ông Phong, chúng tôi đã cử cán bộ đến để lập biên bản hiện trường. Ngày 12 tháng 9, chúng tôi cùng vào kiểm tra thực tế với đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thái Nguyên. Kết quả kiểm tra cho thấy, hộ ông Phong không xuất trình được các giấy tờ theo quy định như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ môi trường, hồ sơ khai thác nước. Trước mắt, để giảm ô nhiễm, địa phương yêu cầu hộ ông Phong tăng cường vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải, ngăn ngừa phát tán mùi hôi, thực hiện phun xịt khử trùng khu vực chăn nuôi để giảm mùi hôi, ngăn ngừa dịch bệnh, đồng thời thực hiện che kín bể chứa phân để tránh tình trạng mưa, nước phân tràn ra ngoài. Về phía mương nước thải, gia đình ông Phong cam kết sẽ khơi thông dòng chảy, đảm bảo việc thoát nước phục vụ bà con sản xuất. Tuy nhiên, theo chúng tôi, đây mới là giải pháp tình thế. Về lâu dài, cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này để người dân yên tâm sinh sống. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 9 năm 2007, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi và điều khiển xe mô tô gắn máy chính thức có hiệu lực. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, sau 11 năm thực hiện quy định này, tỷ lệ người dân chấp hành đội mũ bảo hiểm đạt trên 90%, phần quan trọng kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông và ngăn chặn được hơn 500.000 ca chấn thương sọ não. Cũng vì thế, các nhà sản xuất mũ bảo hiểm trong nước đã thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong việc cho ra mắt những sản phẩm mũ bảo hiểm chất lượng, mang tính cạnh tranh cao, phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Trên thị trường hiện nay có hàng chục loại mũ bảo hiểm với mẫu mã kiểu dáng màu sắc đa dạng do các công ty trong nước sản xuất như Asia của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật Á Châu, Honda do công ty Honda Việt Nam sản xuất, HCC do công ty trách nhiệm hữu hạn HCC Vina sản xuất, GRS do công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Quân sản xuất. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều cá nhân tổ chức cũng trở thành đại lý phân phối chính hãng độc quyền cho các sản phẩm mũ bảo hiểm trong nước. Ông Hoàng Kim Lực, chủ cửa hàng mũ bảo hiểm Hương Lực trên đường Cách Mạng tháng 8, người đã có thâm niên 15 năm kinh doanh mũ bảo hiểm cho hay. Tôi bán mũ bảo hiểm từ trước thời điểm chính phủ có quy định đội mũ bảo hiểm. Thời điểm đó chủ yếu là sản phẩm Asia của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật Á Châu và GRS do công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Quân sản xuất. Những chiếc mũ ngày đó thường to và nặng, không nhiều mẫu mã đẹp như bây giờ. Người mua chủ yếu là những người thường xuyên phải di chuyển quãng đường xa. Gần như 100% mặt hàng mũ bảo hiểm tôi nhập về bán là do các công ty trong nước sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, phục vụ mọi đối tượng khách hàng từ trẻ em đến người già. Đối với người tiêu dùng, đặc biệt là những cán bộ công chức, người phải di chuyển trên quãng đường dài, việc đội mũ bảo hiểm hợp quy chuẩn chất lượng là sự lựa chọn hàng đầu. Theo khảo sát nhanh, nhóm phóng viên chúng tôi thu về những ý kiến tích cực.
Tôi thì thường xuyên là sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, bởi vì là tôi nghĩ là khi mà tham gia giao thông thì đội mũ bảo hiểm mang lại an toàn cho người sử dụng. Khi mà đèo con thì tôi cũng có trang bị cho cháu một cái mũ bảo hiểm đi đường. Thứ nhất là an toàn cho cháu. Thứ hai là chấp hành quy định của nhà nước. Tôi cũng không nhớ là cái hãng mình sử dụng đâu, nhưng mà mình mua ở những cái cửa hàng tin tưởng có tem đảm bảo trên mũ.
Do tính chất công việc nên mỗi ngày tôi phải di chuyển quãng đường cả đi lẫn về hơn 20 km, nên tôi thường xuyên đội mũ bảo hiểm cả đầu, không chỉ đảm bảo an toàn mà còn giúp che nắng, che mưa và đặc biệt là cái gió lạnh trong mùa đông.
thấy được tầm quan trọng của việc đội và sử dụng mũ bảo hiểm chất lượng, trong năm học mới 2018-2019 này, công ty Honda Việt Nam đã tổ chức lễ phát động tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trong toàn quốc với trên 2 triệu chiếc mũ bảo hiểm được phát ra. Và hình ảnh các em xếp hàng dài nối nhau ra về, trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm và đội ngay sau khi gặp bố mẹ đã cho thấy. Ngay cả các bạn nhỏ cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Còn đối với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên, thời gian qua cũng dành tặng 10.000 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và trong cả nước. Nói về hành động này, bà Dương Thị Minh Tứ, Phó Giám đốc công ty chia sẻ.
Với mục đích là thực hiện những cái quy định về an toàn giao thông của chính phủ đề ra, ngoài ra lại còn để bảo vệ chính cái tính mạng của người dân khi tham gia giao thông. Hành động này của chúng tôi cũng mong muốn góp phần cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền việc chấp hành và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.
Trên thực tế, tại thành phố Thái Nguyên hiện nay vẫn tồn tại một số điểm bán mũ bảo hiểm với mẫu mã phong cách thời trang, thiết kế chỉ đơn giản như một chiếc mũ lưỡi chai, mỏng và nhẹ, với giá dao động từ 30 đến 70 nghìn đồng một chiếc. Khách hàng mua những loại mũ bảo hiểm này chủ yếu là học sinh, sinh viên, đội để chống đối lực lượng chức năng kiểm tra. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, những năm trước đây, đội quản lý thị trường thành phố đã tích cực kiểm tra, kiểm soát thị trường mũ bảo hiểm nhằm kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng. Khoảng một năm trở lại đây, tình trạng các cửa hàng bán mũ bảo hiểm không đạt chuẩn đã giảm đáng kể, gần như không còn. Tuy nhiên, đối với những điểm bán mũ bảo hiểm tự phát, nhỏ lẻ, chúng tôi cũng khó khăn trong công tác xử lý.
Có một số cái trường hợp người ta bán mũ, các loại mũ, cùng với các loại mũ đó thì người ta có bán một số cái loại mũ nhựa như hình dáng bảo hiểm. Thế và cái người thu nhập thấp rồi sinh viên, người ta vẫn có thể mua những cái mũ rẻ tiền này để người ta đội. Đương nhiên là cái mũ rẻ tiền này không đảm bảo. Với cái chức năng của mình ấy thì chúng tôi cũng kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh cố định lẫn nhỏ lẻ nằm ở các khu đông dân cư sinh viên ấy, thì chúng tôi kiểm tra và có cái lưu ý nhắc nhở. Cái lưu ý là cái người sử dụng khi mà mua mũ để đảm bảo cái an toàn cho mình thì phải mua ở những cái cửa hàng cửa hiệu và nó đúng là mũ bảo hiểm. Chứ nhiều khi các cái cơ sở kinh doanh người ta bán một cái mũ, người ta không phải là bán mũ bảo hiểm mà người ta bán mũ kèm với các loại mũ khác. Người mua, người sử dụng, người ta mua một cái mũ đó và người ta đối phó với cái việc kiểm tra của cảnh giao thông. Thế do đó là cái cơ bản là cái người sử dụng.
Thực tế cho thấy, hàng năm có đến 70% số vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra đối với người đi mô tô, xe máy. Nếu người tham gia giao thông có ý thức hơn trong việc đội những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương phần đầu, chấn thương sọ não, giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông gây ra. Mong rằng những người tham gia giao thông hãy là những người tiêu dùng thông thái, chọn mua cho mình những chiếc mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng ở các cửa hàng có uy tín để bảo vệ tính mạng của chính mình cũng như của người thân, giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 25 ngày 26 tháng 9 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Dạ, con chào chú.
Khi nào cho chú ăn tân gia nhà con nào?
Dạ, con đang chuẩn bị sơn tường chú ạ.
Màu sơn đẹp và hợp phong thủy là một yếu tố tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên. Con cần hết sức chú ý đấy.
Dạ vâng, sơn tường nhà chú đẹp quá. Chú có bí quyết gì vậy ạ?
Bí quyết gì đâu con. Chú dùng sơn Thái Lan của công ty Thái Lan Paint, đơn vị sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam. Giá thành hợp lý, sơn lên màu chuẩn đẹp và bền, đa dạng màu sắc để lựa chọn, thân thiện với môi trường và an toàn trong quá trình sử dụng.
Vâng, sơn Thái Lan dường như rất được ưa chuộng nhà chú nhỉ?
Đúng rồi con. Sơn Thái Lan được ưa chuộng bởi những tính năng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình. Hơn nữa, sơn Thái Lan là nhà máy đầu tiên mở hệ thống siêu thị bán lẻ và trực tiếp thi công đến từng công trình.
Ui da.
Con cứ ra showroom Sơn Thái Lan để được tư vấn và nhận các phần quà như xe SH, TV, tủ lạnh nhé.
Vâng, con sẽ chọn Sơn Thái Lan.
Nhà đẹp phải có sơn tốt. Sơn Thái Lan, sơn thần tượng.
Liên hệ 1900 0237, website sonthailand.com.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô xin kính chào quý khách hàng. Nhằm tri ân khách hàng, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Cụ thể, ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm từ 20 đến 51%. 2.500 sản phẩm ngành hàng gia dụng giảm 80% cho tất cả các mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán từ 200.000 đồng trở lên, sẽ được tặng một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng. Bao gồm một giải đặc biệt xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500 nghìn đồng, một giải nhất chiếc điện thoại Samsung A6 trị giá 8 triệu 200 nghìn đồng. Hai giải nhì là bộ son Emix Inox 5 đáy cộng bếp hồng ngoại Kangaroo trị giá 4 triệu đồng và năm giải ba là bộ son Emix Ino 5 đáy trị giá 3 triệu đồng. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, MB chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách hàng. Với chiến lược trở thành ngân hàng thuận tiện, MB Thái Nguyên cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch tài chính của người dân, các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn. Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và cho vay cạnh tranh, MB Thái Nguyên còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số, các dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền và nhiều bộ sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể, đáp ứng nhu cầu cho vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi khách hàng. Đầu tháng 10 năm 2018, MB Thái Nguyên chính thức tròn 10 năm thành lập, đi vào hoạt động phục vụ quý khách hàng. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn sẽ dành cho các khách hàng đầu tiên đến giao dịch vay vốn hoặc gửi tiết kiệm. Mọi chi tiết khách hàng xin liên hệ MB Thái Nguyên, tầng 1, tầng 2, nhà số 679, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208 626 9999. MB Hoàng Văn Thụ, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Trưng Vương, tầng 1, Trạc Thái, đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 657171. MB Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.